1. Nhớ ơn nặng của Phật. Nguyên văn Âm Hán Việt. Vân Hà niệm Phật trọng ân, vị ngã Thích Ca Như Lai tối sơ phát tâm, vị ngã đẳng cố hành Bồ Tát đạo, kinh vô lượng kiếp bị thọ chư khổ, ngã tạo nghiệp thời Phật tắc ai lân, phương tiện giáo hóa nhi ngã ngu si, bất tri tính thọ, ngã đọa địa ngục Phật phục bi thống, dục đại ngã khổ nhi ngã nghiệp trọng, bất năng cứu bạc, ngã sanh nhân đạo Phật dĩ phương tiện, linh chủng thiện căn thế thế sanh sanh, tùy trục ư ngã tâm vô tạm xả, Phật sơ xuất thế ngã thượng trầm luân, kim đắc nhân thân Phật dĩ diệt độ, hà tội nhi sanh mạt pháp, hà phước nhi dự xuất gia, hà chướng nhi bất kiến kim thân, hà hạnh nhi cung phùng xá lợi, như thị tư duy hướng sự bất chủng thiện căn, hà dĩ đắc văn Phật pháp, bất văn Phật pháp yên tri thường thọ Phật ân, thử ân thử đức khô sơn nan dụ, tự phi phát quảng đại tâm, hành Bồ Tát đạo, kiến lập Phật pháp, cứu độ chúng sanh, túng sử phấn cốt tối thân, khởi năng thù đáp, thị phi phát Bồ Đề tâm đệ nhất nhân duyên giả. Dịch: thế nào là nhớ ơn nặng của Phật? Phật Thích Ca Như Lai của chúng ta lúc mới phát tâm đã vì chúng ta mà tu Bồ Tát đạo, trải qua vô lượng kiếp, chịu đủ các thứ khổ cực. Khi ta tạo nghiệp, Đức Phật xót thương, phương tiện giáo hóa, mà ta ngu si không chịu tin theo, ta đọa địa ngục, Phật càng thương xót, muốn thay ta chịu khổ. Nhưng vì nghiệp ta quá nặng nên không thể cứu vớt, ta xin làm người. Phật dùng phương tiện khiến cho ta gieo trồng căn lành, đời đời kiếp kiếp Phật luôn theo ta, lòng Ngài không tạm rời bỏ. Khi Phật xuất thế ta còn trầm luân, nay ta được thân người Phật đã diệt độ, tội lỗi gì mà sanh vào thời mạt pháp, phước đức nào lại được dự vào hàng ngũ xuất gia, nghiệp chướng gì mà không nhìn thấy được thân sắc vàng của Phật, may mắn nào lại được cung nghinh xá lợi của Ngài. Suy nghĩ như vậy mới thấy, nếu đời quá khứ không gieo trồng căn lành thì làm sao nghe được Phật pháp, không nghe Phật pháp thì làm sao biết là hằng thường thọ ân đức của Phật. Ân đức này núi non cũng khó sánh bằng, nếu ta không phát tâm quảng đại, hành Bồ Tát đạo, xây dựng hộ trì Phật pháp, cứu độ chúng sanh, thì dù cho thịt nát xương tan cũng không thể đền đáp được ân Phật. Đó là nhân duyên thứ nhất của sự phát Bồ Đề tâm. Giảng: Vân Hà niệm Phật trọng ân. Phần trên đã sơ lược về nhân duyên thứ nhất, tức nói về ý nghĩa của sự nhớ ơn sâu nặng của Phật. Dưới đây sẽ giải thích rõ vì sao gọi là nhớ ơn sâu dài của Ngài. Vị ngã Thích Ca Như Lai tối sơ phát tâm, vị ngã đẳng cố hành Bồ Tát đạo. Vị là nói, là những điều được nói. Nói cái chi? Nguyên nhân ban đầu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta phát tâm Bồ Đề là gì? Chính là muốn cứu độ chúng ta, những chúng sanh hiện đời, nên Ngài mới hành Bồ Tát đạo. Hành Bồ Tát đạo tức là muốn làm lợi cho người, đời đời kiếp kiếp Ngài đều làm lợi ích cho người. Kinh vô lượng kiếp bị thọ chư khổ là trải qua thời gian dài đăng đẳng, vô lượng, vô biên số kiếp, nhiều không kể xiết. Trong thời gian ba đại tăng kỳ kiếp tu phước, tu huệ, mọi thứ khổ cực đắng cay gì Ngài cũng chịu đựng hết. Ngã tạo nghiệp thời là khi chúng ta tạo nghiệp, Phật tắc ai lân, phương tiện giáo hóa, Vì Phật thương xót chúng sanh, cho nên Đức Phật muốn thay chúng sanh mà chịu khổ. Ngài muốn đem cái khổ của chúng sanh làm cái khổ của mình. Đối với nghiệp mà chúng ta đã tạo, Phật đều thương xót, tha thứ hết. Ngài dùng đủ mọi thứ phương tiện, quyền xảo và dẫn chứng các thí dụ thật rõ ràng để giáo hóa chúng ta, khiến cho chúng ta sửa ác làm lành, làm lại cuộc đời mới và phát bồ đề tâm. Nhi ngã ngu si, bất tri tính thọ. Phật từ bi như thế, mà chúng ta lại quá ngu si, dại khờ, không hiểu rõ ân đức của Phật, nên nói là không biết tiếp nhận sự giáo hóa của Ngài. Ngã đọa địa ngục, khi ta mới đọa địa ngục, Phật phục bi thống, dục đại ngã khổ. Phật nhìn thấy chúng sanh bị đọa địa ngục, Ngài cảm thấy giống như chính mình bị đọa địa ngục, cũng chịu sự đau khổ bi thương không khác, cho nên Ngài nguyện xuống địa ngục để thay chúng ta chịu khổ. Nhi ngã nghiệp trọng, bất năng cứu bạc. Nhưng vì nghiệp chướng của chúng ta quá nặng nề, thậm chí ngay cả Đức Phật cũng không cứu đặng. Ngã sanh nhân đạo, nhưng Đức Phật dùng đủ mọi cách để cứu độ chúng ta ra khỏi địa ngục. Nhờ vậy, chúng ta nay còn được sanh vào cõi người. Phật dĩ phương tiện, linh chủng thiện căn. Bây giờ Phật lại dùng nhiều pháp môn phương tiện quyền xảo để dạy bảo cho chúng ta biết gieo trồng thiện căn. Thế thế sanh sanh, tùy trục ư ngã, tâm vô tạm xả. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát vì giáo hóa một chúng sanh, nên khi chúng sanh đó đọa vào địa ngục, Bồ Tát cũng theo vào địa ngục, chúng sanh vào cõi súc sanh, Bồ Tát cũng theo làm súc sanh. Chúng sanh chuyển vào đường ngạ quỷ, Bồ Tát cũng làm ngạ quỷ, hầu ảnh hưởng những chúng sanh đó phát tâm bồ đề tu hành theo. Khi chúng sanh được làm người trở lại, Bồ Tát cũng theo chúng sanh làm người. Ngài vẫn theo chúng ta và tâm Ngài không rời bỏ chúng ta một giây khắc nào cả. Phật sơ xuất thế, ngã thượng trầm luân. Thượng có nghĩa là vẫn còn. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới xuất thế, thì ta vẫn còn trầm luân ở địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kim đắc nhân thân, Phật dĩ diệt độ. Nay, chúng ta nương nhờ oai đức của Phật mà được làm người, nhưng Ngài đã nhập Niết Bàn. Hà tội nhi sanh mạt pháp? Phải chăng chúng ta nhất định có tội rất lớn mới sanh vào thời mạt pháp? Nếu không phải có tội lớn như thế, lẽ ra chúng ta đã gặp Phật và được nghe Pháp rồi. Hà phước nhi dự xuất gia, nhưng sau ngày nay chúng ta lại được xuất gia. Bài văn khuyến pháp Bồ Đề Tâm này là nói cho người xuất gia, cho nên chúng ta rất là có phước. Tuy chúng ta có tội nhưng cũng là có phước. Và vì nhờ phước đó nên hôm nay chúng ta mới được xuất gia. Hà chứng nhi, bất kiến kim thân. Hiện nay chúng ta có nghiệp chứng gì mà không nhìn thấy thân sắc vàng của Phật? Hà hạnh nhi, cung phùng xá lợi. Nhờ có sự may mắn nào đã khiến chúng ta nhìn thấy được xá lợi của Phật ở trong thời mạt pháp đây? Như thị tư duy, hướng sự bất chủng thiện căn, hà dĩ đắc văn Phật Pháp. Hướng là xưa kia, chúng ta từng nghĩ như thế này. Nếu xưa kia, trong kiếp quá khứ, mình đã không gieo trồng căn lành, thì nhất định ngày nay, mình sẽ không thể nào nghe được Phật Pháp. Bất văn Phật Pháp, yên tri thường thọ Phật ân. Nếu chúng ta không nghe được Phật Pháp và không hiểu được Phật Pháp, thì bao ân đức lớn lao của Phật đối với chúng ta cũng không thể nào biết được. Thử ân thử đức, khâu sơn năng dụ. Ân sâu đức lớn của Phật đối với chúng ta, dù cho núi cao cũng không sánh nổi, dù cho biển cả cũng không sâu bằng. Tự phi phát quảng đại tâm, hành Bồ Tát đạo, kiến lập Phật Pháp, cứu độ chúng sanh, túng xử phấn cốt tối thân, khởi năng thù đáp. Vì ân đức của Phật đối với chúng ta lớn lao như thế, nếu chúng ta không phát tâm quảng đại hành Bồ Tát Đạo, không hoằng phương Phật Pháp, không xây dựng Phật Pháp và không hộ trì Phật Pháp, thì dù có tan xương nát thịt cũng không thể nào đền đáp được ân đức của Ngài. Thị vi phát Bồ Đề Tâm đệ nhất nhân duyên giả. Vì thế, nhân duyên thứ nhất trong 10 nhân duyên cần phải phát Bồ Đề Tâm là tưởng nhớ ân đức sâu dài của Đức Phật.